Giảng Nghĩa Kinh Lạy Nữ Vương. Kính chào Nữ Vương Mẹ Tình Thương. Maria Trinh Vương Thương Xót. Nữ Vương Vũ Trụ. Đức Thánh Trinh Nữ Uy Linh Maria đã được tôn nhận thiên chức làm mẹ một bậc đế vương tối cao chí thánh. Căn cứ theo đó, giáo hội tung hô và kêu gọi toàn thể các giáo hữu tung hô mẹ bằng tước hiệu vinh hiển nữ vương, quả đã là một việc thật thuận lý thích tình. Thánh Athanasio viết: người con sinh ra đã có thiên tính là một vị đế vương, thì tất mẹ đồng trinh sinh ra người con ấy cũng thật 100% là thái hậu, là nữ vương, và phải được tuyên tụng như thế mới là chính đáng. Thánh Bernardino Siena chú thích rằng: ngay từ giây phút ưng thuận làm mẹ ngôi lời vĩnh cửu, mẹ Maria đã được tung phong làm nữ vương thế giới và toàn thể vạn vật. Lời thánh nhân viết là: ngay trong lúc tỏ ý tán thành vinh dự đó, Đức Nữ Trinh đã được tôn phong làm nữ vương toàn cầu, là mẫu nghi thiên hạ và lãnh nhận phủ việc hiển trị toàn thể vạn vật. Căn cứ vào tính cách duy nhất của thân xác Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cha Anondo lý luận như sau: thân xác Chúa Giêsu và thân xác mẹ Maria chỉ là một thân xác duy nhất, thì có lẽ nào mẹ lại không cùng con tham dự việc thống trị muôn loài? Nói là tham dự cũng chưa đủ, phải nói là vương quyền vinh quang duy nhất mà thôi. Chúa Giêsu đã là vua vũ trụ thì mẹ Maria cũng phải là nữ vương vũ trụ. Cha Roberto góp ý rằng: đã được tuyển nhiệm làm nữ vương, mẹ Maria cũng được quyền đồng trị cùng con trong toàn thể đế quốc của con mẹ. Theo cùng ý kiến đó, Thánh Bernardino Siena quả quyết: có bao nhiêu thụ tạo tôn thờ Thiên Chúa, cũng có bấy nhiêu thụ tạo phụng sự mẹ Maria. Thiên thần, loài người và tất cả vạn vật trên trời cũng như dưới đất, tắc rằng toàn thể các thụ tạo đã tùng phục Thiên Chúa, thì toàn thể các thụ tạo cũng phải tùng phục mẹ đồng trinh vinh hiển. Cha Gerico cũng chủ trương cùng luận điệu ấy mà ca tụng mẹ rằng: ôi Maria, mẹ cứ tiếp tục kiên quyết thi hành vương quyền của mẹ đi. Mẹ đừng ngần ngại gì cả, cứ cư xử đường hoàng như một nữ vương, tùy sở thích mà định đoạt về những công đức con mẹ đã sắm được. Mẹ là mẹ, là bạn đường của vua vũ trụ. Mẹ có quyền được thống trị, có quyền tối cao trên toàn thể vạn vật kia mà. Nữ vương tình thương. Nương theo những luận chứng trên, ta quả quyết mẹ Maria thật là nữ vương, một yếu tố quan thiết đem về cho tất cả chúng ta một an ủi tràn đầy. Đó là mẹ là một nữ vương hoàn toàn nhân từ, hoàn toàn khoan dung, hoàn toàn chủ tâm làm ơn lành cho bọn người cơ khổ chúng ta. Do đó, trong kinh lạy nữ vương, giáo hội đã kêu gọi chúng ta kính chào và tuyên dương Maria là nữ vương thương xót. Thánh Alberto Cả nhận xét rằng: danh từ nữ vương vừa có nghĩa là thương cảm, vừa có nghĩa là săn sóc đến lúc người khổ thống trên đời, khác với danh từ nữ hoàng, có nghĩa là nghiêm nghị, khắc nghiệt. Triết gia Seneca viết: vẻ huy hoàng của các bậc hoàng đế, các vị nữ vương hệ tại cứu trợ những người đau khổ. Các bạo vương thường lạm dụng quyền hành để mưu tư lợi, nhưng các vị hoàng đế lại phải hay chú tâm đến công ích của thần dân. Vì lý do đó, trong lễ nghi phong vương, người ta đổ trên đầu vị hoàng đế được tôn phong một thứ dầu tượng trưng tình thương, để nhắc nhở cho nhà vua rằng trên ngai vàng ngài phải có một tâm hồn đầy trắc ẩn và khoan dung đối với thần dân hơn mọi yếu tố khác. Theo đó thì nhiệm vụ chính yếu của các bậc đế vương là phải ân cần phát huy tình thương, nhưng với một luật trừ là trong trường hợp cần thiết vẫn phải dùng đến công lý để xét xử những kẻ phạm pháp. Luật trừ này không áp dụng cho mẹ Maria. Là nữ vương, nhưng mẹ không nắm trong tay cái phủ việc công lý để trừng trị kẻ phạm tội, mà chỉ nắm giữ một quyền năng sử dụng tình thương. Chỉ có mỗi một trách vụ là thi ân bá chính và ân xá mà thôi. Đó là tư tưởng của giáo hội khi dạy chúng ta tung hô mẹ Maria là Trinh Vương thương xót. Đọc những lời sau đây của Thánh Vương David trong Thánh Vịnh 61 câu 12: Tôi từng nghe hai điều: quyền năng là của Thiên Chúa, còn Chúa lạy Chúa, Chúa chỉ có tình thương. Cha Jean Gerson, chưởng ấn thời danh của trường Đại học Ba Lê, giải thích rằng Thiên Chúa thống trị bằng quyền năng và tình thương. Chúa nắm giữ toàn quyền sử dụng quyền năng, nhưng việc thi hành tình thương thì lại đã trao toàn quyền sang tay mẹ Maria, là nữ vương, là mẹ Chúa Kitô. Theo Ngài thì quyền tối cao được thi hành bằng công lý và tình thương này, Chúa đã quân phân làm hai lĩnh vực. Đó là công lý thì dành cho mình, còn tình thương thì nhường cho mẹ Maria sử dụng. Vì sở định của Chúa là tất cả tình thương xử với loài người đều do tay mẹ Maria định đoạt và ban ra tùy sở ý. Trong bài tựa cuốn Thánh Thư của các tông đồ, Đức Hồng Y Tô-ma xác nhận đặc ân này của Đức Mẹ như sau: Khi mẹ phôi dựng con Thiên Chúa trong lòng và sau đó sinh hạ con Thiên Chúa ra trên trần gian, mẹ đã hưởng thụ một nửa nước Thiên Chúa. Mẹ được tôn lên làm nữ vương tình thương, y như Chúa Kitô là vua công lý. Tuyển nhiệm Chúa Giêsu Kitô làm vua công lý, Cha hằng hữu đã lập Ngài làm phán quan đoán xét cả thế gian, như có lời tiên tri ca tụng rằng trong Thánh Vịnh 71 câu 2: Lạy Chúa, xin hãy trao quyền thẩm phán cho hoàng đế, xin ban phép công cho thái tử. Nhưng một nhà chúa giải thời danh đã lặp lại rằng: Vâng lạy Chúa, Chúa ủy nhiệm con Chúa thi hành công lý, vì quyền sử dụng tình thương Chúa đã ủy thác vào tay Thái hậu cả rồi. Thánh Bonaventura cũng rất có lý khi thay đổi ý nghĩa câu trên của nhà Thánh Vịnh rằng: Lạy Chúa, xin trao quyền thẩm phán cho hoàng đế, còn tình thương xin trao vào tay nữ vương, Thái hậu của Ngài. Đức cha Ernesto, tổng giám mục Praga, cũng diễn tả cùng một tư tưởng đó. Đức cha viết: Cha hằng hữu đã trao toàn quyền thẩm phán cho con cha, còn nhiệm vụ phát huy tình thương thì trao toàn quyền cho mẹ Maria. Nhiệm vụ của Chúa Giêsu như vậy là thẩm phán và trừng phạt. Và nhiệm vụ của mẹ Maria chỉ là thương cảm và ủy lạo mà thôi. Chính vì thế, chính vì mục đích tuyển nhiệm mẹ Maria làm nữ vương tình thương, mà theo lời tiên tri David có thể nói, Chúa đã sức dầu phong vương cho Maria tràn đổ trên mẹ thứ dầu hoan hỷ. Thật hoan hỷ biết bao cho lũ con cháu ai dông nghèo khổ chúng ta, khi tưởng đến trên trời chúng ta có một vị nữ vương cao cả, hằng trào đổ xuống trên chúng ta, một thứ dầu trắc ẩn và lân thúc dư đầy, như lời Thánh Bonaventure đã nói. Ở đây, câu chuyện Hoàng hậu Esther rất hợp với đề tài chúng ta đang theo dõi. Thánh Alberto cả đã áp dụng chuyện đó vào nữ vương Maria của chúng ta, mà Hoàng hậu E.T. trước kia chỉ là một hình ảnh. Chuyện kể cho chương thứ 4 sách E.T. Dưới triều đại Hoàng đế Ahasuero, một sắc lệnh được ban bố truyền tru diệt toàn thể người Do Thái lưu đày trong nước Ba Tư. Ông Mardochêu, một người Do Thái nạn nhân của sắc lệnh trên và là cữu phụ của Hoàng hậu E.T., tìm cách nhờ Hoàng hậu cứu sống toàn dân, xin Hoàng hậu can thiệp với Hoàng đế trừ sắc lệnh kia lại. Thoạt đầu E.T. từ chối vì sợ làm xung nổ oai rồng, nhưng ông Mardochêu đàn hạt và cho người đến nói với Hoàng hậu rằng: cháu đừng nghĩ cháu được tuyển vào cung để cứu sống một mình cháu, mà để toàn thể đồng bào bị hại. Ông lại thêm rằng: Chúa đặt cháu lên làm hoàng hậu chỉ có mục đích để cháu cứu nguy cho dân tộc lúc này mà thôi. Cũng thế, nếu có khi nào nữ vương Maria ngần ngại cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta, thì bọn tội lỗi khốn nạn chúng ta, bọn tội lỗi đã bị án phạt chúng ta, cứ nói với mẹ rằng: lạy nữ vương chúng con, mẹ ngự trong cung khuyết vua trời, vì Chúa đã tuyển nhiệm mẹ là mẫu nghi thiên hạ. Mẹ đừng nghĩ được thế là để mẹ mưu phúc lấy một mình, còn để loài người chúng con phải tiêu diệt cả. Có phải Chúa nâng mẹ lên chức cao quyền cả để làm lợi cho mình mẹ thôi đâu? Tuyển nhiệm mẹ làm nữ vương cao trọng, mục đích của Chúa chính là cốt để mẹ cảm thương nỗi thống khổ chúng con mà cứu vớt nữa đấy. Khi thấy Hoàng hậu E.T. trước ngai vàng, Hoàng đế Ahasuero đã âu yếm hỏi xem Hoàng hậu đến có việc gì. Ngài nói: ái khanh muốn xin gì? Hoàng hậu tâu lên: tâu bệ hạ, nếu thần thiếp có đẹp mắt cửu trùng, thì thần thiếp xin bệ hạ tha chết cho dân tộc của thần thiếp. Và lời hoàng hậu xin đã được chuẩn nhận. Một sắc lệnh của hoàng đế tức thời được ban bố để trừ sắc lệnh tru diệt trước kia lại. Đó, nếu hoàng đế Ahasuero còn biết cứu sống dân Do Thái vì sủng ái hoàng hậu E.T., thì sao Thiên Chúa yêu dấu mẹ Maria vô cùng lại không ưng nghe lời mẹ khi mẹ đến cầu xin cho những tội nhân thảm thương cậy nhờ đến mẹ? Mẹ sẽ thưa lên Chúa rằng: lạy Chúa là vua con, nếu con được ân nghĩa trước mặt Chúa. Nhưng mẹ không cần phải đặt điều kiện nào nữa. Là mẹ Thiên Chúa, mẹ biết mẹ là người có phúc, là người được ân nghĩa Chúa, là người độc nhất trong nhân loại có thể tìm lại được ân sủng họ đã bỏ mất. Mẹ biết mẹ được Chúa yêu đương, được quý trọng hơn hết các thần thánh hợp một, nên mẹ lại tiếp lời: Chúa đã thương yêu con, thì xin Chúa ân xá cho thần dân của con. Xin Chúa tha thứ cho những tội nhân mà con đang thành khẩn xin Chúa cho họ đây. Chúa sẽ không thẩm nhận lời mẹ xin chăng? Nhưng còn ai không biết lời mẹ cầu xin đó có giá trị trước nhan Chúa thế nào? Miệng lưỡi mẹ chính là khoản luật khoan dung kia mà. Mỗi lời mẹ cầu xin có mãnh lực như một khoản luật, vì Chúa đã dụng tâm sẽ đem tình thương xử với hết những người được mẹ cầu xin cho. Thánh Bernardo nêu một câu hỏi: tại sao giáo hội lại gọi Maria là mẹ tình thương? Rồi Ngài trả lời: tại vì cốt để cam đoan với ta rằng mẹ sẽ khai thác vực sâu khôn dò tình Chúa thương, rồi ban xuống cho người nào mẹ muốn, khi nào mẹ muốn và cách nào mẹ muốn, sao cho không một tội nhân nào, dầu là thân tàn ma dại đến đâu đi nữa, có thể bị trầm vong một khi đã được mẹ chí thánh nhận trách nhiệm phù trì cho. Nữ vương nhân ái. Nhưng có lẽ chúng ta còn e ngại mẹ Maria sẽ không đối hoài độ trì cho một tội nhân nào đó, vì thấy tội lỗi họ quá trầm trọng chăng? Hoặc có thể chúng ta còn run sợ vì vẻ oai phong và thánh thiện của đức nữ vương cao cả này chăng? Không, đừng sợ gì. Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio VII khuyến khích: đừng sợ gì cả. Vẻ uy nghi và thánh thiện của mẹ Maria đã làm cho mẹ trở nên khoan dung hơn, dịu dàng hơn đối với tội nhân có thiện chí quy hồi. Các bậc đế vương, các vị nữ hoàng khi xuất hiện rực rỡ oai phong thường làm cho thần dân run sợ kinh hoàng, không dám đến trước tôn nhan. Nhưng Thánh Bernardo nhận xét: có niềm kính úy nào cầm chân được loài người đang lâm trạng huống thảm thương và bạc nhược xa mẹ Maria là nữ vương thương xót đâu? Chúng ta cứ mở rộng tầm mắt nhìn lên, trong mẹ không có gì nghiêm khắc, không có chút gì hãi hùng. Mẹ chỉ là êm dịu, là đáng yêu đáng mến mà thôi. Hơn nữa, mẹ còn ban cho chúng ta, còn trao tặng hết thảy mọi người chúng ta sữa ngọt và len ấm. Sữa ngọt của tình thương làm phấn khởi lòng chúng ta tin tưởng, và len ấm tức là sự dịu dàng binh đỡ ta, che khuất ta khỏi những nghiêm thẳng của oai trời.